Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đóa hoa ngát hương dâng cho đời, nụ cười thiết tha, ánh mắt chan hòa yêu thương. Trên từng đóa sen tỏa sáng lung linh sắc màu, cho đời ngát hương vươn lên từ những đầm lầy. Xin nguyện dấn thân hiến dâng cho Phật đạo, con quỳ dưới chân sám hối Đức Phật Thích Ca. Những ngày đã qua con sống chưa tròn với đạo, xin người thứ tha, con xin nguyện với lòng mình. Đường theo Phật dẫn đường con, trong ngu mê tìm ra néo sáng, như pha lê trăng vướng bụi trần, ôi trong ngần Đức Phật từ bi. Phật pháp và tăng, con xin nương tựa theo chánh pháp, như hoa sen thơm ngát nồng nàn, dâng cho đời thắm đường tình sen.
Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Bửu. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Linh Bửu phát nguyện thọ Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, hoa sen là một loại hoa đặc biệt độc đáo với những đặc tính cao quý của nó. Và cuộc đời của Đức Thế Tôn chúng ta, từ lúc đản sanh ra cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, đều gắn liền với hoa sen. Quý vị nhớ khi Đức Phật ra đời, Ngài đi 7 bước, mỗi bước đi của Ngài đều có hoa sen đỡ chân, phải không quý vị? Đức Phật đản sanh ra đời là có liên hệ đến hoa sen rồi. Rồi khi Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài thành đạo, sau khi thành đạo Ngài ngồi dưới cội cây Tát Bát La, trải qua 21 ngày đêm để tư duy quán niệm về pháp mà Ngài đã chứng ngộ được: ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng. Nó lìa cái tướng văn tự, ngôn ngữ, và nó lìa luôn cái tướng tâm duyên lự phân biệt. Nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã tùy thuận theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà diễn nói pháp yếu. Khi bấy giờ Ngài ngồi quán sát căn cơ của chúng sinh như là một hồ sen có năm cỡ, năm bậc khác nhau. Có những loại sen nở rộ bài cánh nhụy gương hạt nở 100%. Có những đóa sen nở 70-80%. Có những đóa sen nở 50%. Có những đóa sen còn búp. Và có những đóa sen giờ này tuy nó chưa vươn lên khỏi mặt nước, còn lủi ở trong bùn, nhưng chắc chắn rằng hoa sen đó nó sẽ vượt khỏi bùn nhơ để tỏa hương thơm ngào ngạt. Khi quán sát một hồ sen có năm cỡ năm bậc khác nhau, Đức Thế Tôn của chúng ta cũng quán sát căn cơ của chúng sinh cũng có năm cỡ năm bậc khác nhau. Cho nên Ngài diễn thuyết ra ngũ thừa giáo: nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Vì vậy mà nói rằng sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn Ngài quán sát căn cơ của chúng sanh như một hồ sen, thì cũng liên quan đến hoa sen. Và khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn ở hội Linh Sơn, Ngài cầm đóa sen lên trước đại chúng chẳng nói một lời nào. Vậy mà tôn giả Đại Ca Diếp vừa thấy Thế Tôn giơ cành hoa sen lên, Ngài mỉm miệng cười, giống như quý vị nhìn lên tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trước mắt chúng ta đây, ở nơi Đại Hùng Vũ Điện đây. Ngài cầm hoa sen đưa lên ở hội Linh Sơn, Ngài muốn truyền trao tâm ấn cho hàng đệ tử. Nhưng tôn giả Đại Ca Diếp là người đã tiếp nhận được cái ý chỉ của Phật, vừa thấy Phật cầm cành hoa sen đưa lên, Ngài mỉm miệng cười, biết Đức Phật muốn nói điều gì rồi. Đó gọi là niêm hoa vi tiếu. Lúc bấy giờ Thế Tôn mới bảo rằng: nay ta đem chánh pháp nhãn tạng và niết bàn diệu tâm đây truyền trao cho Đại Ca Diếp là người thừa kế nơi hội Linh Sơn. Thì Đức Phật cũng cầm hoa sen đưa để truyền tâm ấn cho đệ tử. Và sau khi Đức Thế Tôn của chúng ta vào vô dư niết bàn, thì đối với hàng đệ tử xuất gia tại gia lại an trí hình tượng của Phật ngồi trên hoa sen nữa. Cho nên đạo Phật được gọi là đạo của hoa sen. Hoa sen là một loài hoa đặc biệt, rất là độc đáo với những đặc tính cao quý của nó. Có tất cả 8 đặc tính cao quý của hoa sen. Nếu như hôm nay chúng ta đương vào một trong 8 đặc tính cao quý của hoa sen để tu tập, thì hoa giác ngộ, hoa giải thoát, hoa bồ đề nơi tâm của chúng ta sẽ được nở rộ, tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời, để xây dựng cho mình một đời sống an lạc, giải thoát ngay trong hiện tại và cả tương lai. Chính vì những đặc tính cao quý của hoa sen liên hệ đến vấn đề tu tập của hàng Phật tử xuất gia và tại gia, cho nên hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Bửu đây, con xin mượn đề tài hoa sen nở giữa cuộc đời làm món quà Phật pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử. Hoa sen có 8 đặc tính cao quý. Đặc tính cao quý thứ nhất của hoa sen đó là vô nhiễm. Vô nhiễm có nghĩa là không bị nhiễm ô. Hoa sen thật đáng quý, không ô nhiễm bùn nhơ, tượng trưng tâm thanh tịnh, không mê nhiễm bao giờ. Hoa sen thật là đáng quý, không ô nhiễm bùn nhơ. Dù nó sanh ra trong bùn, nở trong bùn, nhưng mà nó vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt. Cho nên nói trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây là đặc tính thứ nhất, gọi là đặc tính cao quý của hoa sen vô nhiễm. Hoa sen thật cao quý, không ô nhiễm bùn nhơ. Cũng vậy đó, đối với người tu của chúng ta, tâm thanh tịnh không mê nhiễm bao giờ, thì hoa sen sẽ nở giữa cuộc đời. Hoa ở đây gọi là hoa tâm, hoa giác ngộ, hoa bồ đề, hoa giải thoát sẽ nở ở giữa cuộc đời này đó quý vị. Và mỗi khi hoa được nở trong tâm ta thì niềm vui và hạnh phúc sẽ có mặt. Cho nên quý Phật tử học cái đặc tính cao quý thứ nhất của hoa sen, sống ở trong trần mà không mê nhiễm danh lợi, không nhiễm mùi trần, sống như hoa sen vậy. Đây là đặc tính đặc biệt cao quý của hoa sen. Nhưng sống ở trong trần, làm thế nào để chúng ta không mê nhiễm mùi trần? Cũng giống như hoa sen nở ở trong bùn mà không ô nhiễm mùi bùn quý vị, đặc biệt nó vẫn tỏa hương thơm ngát. Có một lần, một người ngoại đạo tên là Dona đến hỏi Đức Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là ai? Ngài là một con người như thế nào? Chúng tôi phải hiểu Ngài ra sao đây? Lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài mỉm cười và Ngài bảo rằng: Cũng giống như hoa sen, ta sanh ra ở trong đời nhưng không mê nhiễm mùi đời, như vậy ta là Phật. Cũng giống như hoa sen, sanh ra ở trong bùn, nở ở trong bùn nhưng không bị bùn làm ô nhiễm, cũng vậy ta cũng giống như hoa sen, sanh ra trong đời nhưng không để danh lợi của cuộc đời làm mê nhiễm, cho nên ta là Phật. Ta ở giữa cuộc đời này đối với danh, đối với lợi, đối với tình tiền, ta có mê, ta có nhiễm hay không? Nếu giữa cuộc đời này đối diện với danh lợi tình tiền mà cái bả mồi danh lợi là cái bả mồi nó nhử không biết bao nhiêu người, mùi phú quý nhử làng Sa Mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh, đối với danh lợi là cái bả mồi nó nhử chúng ta. Nếu sống ở giữa cuộc đời chúng ta không ham danh, không háo lợi, con tin chắc rằng quý vị sẽ sống như hoa sen, và hoa sen đó nở ở giữa cuộc đời, tỏa hương thơm đạo đức, lan tỏa cho cuộc đời này trong hiện tại, và mùi hương tâm đạo đức đó sẽ xông ngát tận chư thiên, sẽ xông ngát lan tỏa khắp đời vị lai nữa quý vị ạ. Mà làm thế nào để đối với danh lợi chúng ta không mê không nhiễm? Danh mà chi, lợi lộc mà làm chi, bả vinh hoa gẫm lại có ra gì? Khi trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Nhưng hỡi ơi, danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đua chen, cho nên trọn kiếp ta cam tâm làm hân ngựa hèn trâu dại quý vị ạ. Đã bao nhiêu lần ở giữa cuộc đời này vì chạy đuổi theo bả mồi danh lợi đó mà đầu của chúng ta phải xém, trán của chúng ta phải dập, nước mắt của chúng ta đã chảy ra thành biển mặn. Bởi vì cứ đạt chạy đuổi theo cái bả mồi danh lợi, phiền não đau khổ không cùng. Được danh thì mất lợi, mà được lợi lại mất danh. Nếu danh và lợi có đủ cả hai thì như thế nào? Có gìn giữ được tồn tại lâu dài hay không quý vị? Bản chất của nó vốn là sương là khói. Bản chất của nó chẳng khác nào như là hạt, những hạt sương long lanh trên đầu cầm qua kẻ lá. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người sống vinh hoa phú quý, danh vọng địa vị đó đùng một cái nhà cao cửa rộng tiêu hết, đùng một cái danh vọng địa vị cũng chẳng còn. Vậy mà chúng ta mê lầm, cứ mê nhiễm chạy theo danh, chạy theo lợi, để rồi cả cuộc đời này làm thân trâu ngựa cho nó. Được danh thì mất lợi, được lợi thì mất danh. Danh lợi có đủ đi nữa thì cũng không có gìn giữ lâu dài đâu quý vị ơi. Bởi vì bản chất của nó vốn vô thường, mong manh, tạm bợ mà, phù ảo lắm, nó chẳng khác nào như bọt nước, chống tan, chống vỡ. Con kể quý huynh đệ nghe câu chuyện. Có một ông quan ngày xưa, ông nổi tiếng rất là thanh liêm. Thanh liêm đến độ ai tặng cho ông bất cứ một phẩm vật gì, ông đều cự tuyệt để giữ đi cái tiếng thơm cho mình, không bao giờ nhận bất cứ một bổng lộc gì, phẩm vật gì của ai ban tặng. Sống một đời sống thanh liêm. Người đời lúc bấy giờ tôn sùng vị quan này gọi là quan chi phụ mẫu, xem ông giống như là cha mẹ vậy đó, kính trọng ông vô vàng. Mỗi khi ông bước ra đường thì người dân xếp hai hàng để cung kính lễ lại ông, bày tỏ lòng tri ân đối với một vị quan, xem vị quan này như là cha mẹ. Ngặt một nỗi, vì quá thanh liêm cho nên ông quan này phải sống cảnh cơ hàn. Bởi lẽ cái tiền lương bổng lộc mà vua ban hàng tháng đó chỉ đủ cho bản thân mình và vợ con cơm áo qua ngày thôi, chẳng có dư giả gì cả. Cho nên vợ ông thường hay trách móc ông thanh liêm làm chi, ông giữ cái tiếng tâm làm gì mà để cho vợ con ông người ta làm quan đồng triều như ông vậy đó. Vậy mà vợ con người ta đi ra đường, lên xe xuống ngựa, trang sức đầy hết, còn vợ con ông thì phải sống cái cảnh hẩm hiu qua ngày, chỉ có cơm áo thôi, ngoài ra không có một chút gì để gọi là hãnh diện với cuộc đời. Ông quan này ông nói thôi mình ơi, mình chấp nhận cuộc sống này rồi, tôi một đời giữ thanh liêm để giữ cái tiếng, để lại tiếng thơm cho vợ cho con giống ai hết, thì mình được cái danh thì mình phải mất cái lợi thôi. Có một hôm nọ ông xử xong một cái vụ án, xử xong rồi cái người kia họ thắng kiện quý vị. Sau khi họ thắng kiện, họ biết ông quan này thanh liêm có tặng cho ông cái gì ông cũng không nhận, cho nên người kia mới hỏi ông quan, nói bẩm quan, xin quan cho con biết quan tuổi gì vậy quan. Ông quan này ông thật tình, ông nói tôi tuổi Tý, tức là tuổi con chuột. Hỏi bẩm quan, xin quan cho biết ngày sinh của quan là ngày mấy. Ông quan này ông nói tôi sinh ngày rằm tháng giêng. Đúng ngày rằm tháng giêng, cái người mà được xử kiện thắng kiện đó nhớ ơn ông quan này và biết ông không bao giờ nhận phẩm vật của ai ban tặng một dạ thanh liêm để tiếng đời, cho nên cái người kia mới làm một món quà sinh nhật đem đến tặng cho quan vào ngày rằm tháng giêng và nói rằng bẩm quan, hôm nay là ngày sinh nhật của quan, chúc mừng sinh nhật của quan, tặng món quà lưu niệm. Ông quan không có cách gì để từ chối món quà sinh nhật của người ta tặng, vì đây là chúc mừng ngày sinh của mình mà. Ông quan nhận món quà xong rồi về dở ra. Ông quan ổng chắc lưỡi hít hà và suốt đêm hôm đó ngủ không được, lăn qua lộn lại. Quý vị biết tại sao hay không? Sở dĩ ổng lăn qua lộn lại, ổng chắc lưỡi, ổng hít hà là bởi vì khi mở món quà ra, trong đó là một con chuột bằng vàng. Ông nói tức ơi là tức, nếu mà phải dè tôi biết ông tặng quà sinh nhật cho tôi là con chuột vàng thì lúc ông hỏi tôi tuổi gì tôi đâu có thèm nói tôi tuổi Tý đâu, mà tôi nói là tôi tuổi Sửu, tôi nói tôi tuổi Dần, tôi nói tôi tuổi Ngọ, tuổi con ngựa, tuổi con cọp, tuổi con trâu, thì ông tặng cho mình cái con trâu bằng vàng, con cọp bằng vàng, con ngựa bằng vàng, mình đâu có biết đâu. Mình thật thà mình nói mình tuổi Tý, vì vậy ông tặng cho mình có con chuột vàng có chút xíu à. Được danh thì mất lợi là vậy đó quý vị. Và con kính thưa rằng chúng ta là một chúng sanh ham danh háo lợi vô cùng nha. Và cũng chính vì danh vì lợi đó mà cả cuộc đời này ta cam tâm làm thân trâu ngựa. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử học được cái đức tính cao quý thứ nhất của hoa sen đây, sống ở trong đời nhưng không bị đời làm ô nhiễm, sống ở giữa cuộc đời mà không để cho danh lợi cuộc đời làm mê nhiễm chúng ta với đức tính cao quý thứ nhất là vô nhiễm này, thì quý vị sống ở đâu mùi hương thơm đức hạnh của mình vẫn lan tỏa khắp muôn nơi. Sống ở đâu nếu chúng ta không mê nhiễm mùi đời thì quý vị sẽ có được sự giải thoát, sự an lạc. Nhưng làm thế nào để chúng ta không mê, không nhiễm quý vị? Chúng ta phải dùng trí để quán thấy thôi. Danh và lợi tuy nó là miếng mồi ngon nhữ chúng ta, nhưng có những ai vì tham danh háo lợi, chạy theo bảo mồi danh lợi mà họ được hạnh phúc an lạc đâu quý vị? Từ xưa đến nay, từ cổ chí kim chưa từng có một người nào tham danh tham lợi mà được sống an vui hạnh phúc bao giờ. Thanh sắc tài danh thế lợi triêu, cảnh trần chìm nổi kiếp cô liêu, giai nhân kiệt sĩ trừ đấu vắng, dấu sử nghìn thu để hận nhiều. Thanh nè, sắc nè, tài nè, danh thế lợi triêu, nó là cái miếng mồi mà nó triêu chọc người đời. Cảnh trần chìm nổi kiếp cô liêu khiến cho con người chạy theo bả mồi danh lợi mà có lúc chìm, lúc nổi, lúc thăng, lúc trầm. Gia nhân kiệt sĩ trừ đâu vắng. Quý vị nghĩ coi, từ xưa đến nay bao nhiêu gia nhân, bao nhiêu kiệt sĩ đẹp như Tây Thi cũng có còn đâu. Biết bao nhiêu kiệt sĩ anh hùng để rồi thời gian năm tháng chỉ còn lưu trong sử sách, nhưng rồi cũng có còn đâu quý vị. Tất cả đều nằm trong quy luật của sự vô thường hết. Gia nhân kiệt sĩ trừ đâu vắng, dấu sử nghìn thu để hận nhiều. Vì danh, vì lợi, vì tình, vì tiền mà chúng ta tranh chấp, giành giật, ấu đả, giết hại lẫn nhau, toàn là máu và nước mắt. Khi có được nó toàn là phải đổi cái giá máu và nước mắt mà thôi. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử học gương hạnh của Phật. Ngày vốn sanh ra là Đông Cung Thái tử, nay mai sẽ lên ngôi thay vị thay vua cha cai trị trăm họ. Nhưng Ngài biết rõ danh lợi tình tiền là phù ảo, là hư giả, là hư huyễn. Cho nên Ngài đã vứt bỏ hết chiếc áo hoàng bào để khoác trên mình chiếc áo cà sa, dấn thân trên con đường tu tập, xả bỏ hết danh lợi tình tiền. Nhưng mà Ngài lại có được tất cả, để rồi muôn triệu nhân loại được tôn sùng Ngài là bậc thầy của trời người, là cha lành của muôn loại đó quý vị. Ngài không còn là một nhân vật của Ấn Độ tôn thờ nữa, mà Đức Phật đã trở thành bậc cha lành của toàn nhân loại đồng kính ngưỡng. Do đâu xả bỏ hết để rồi Ngài có được tất cả, bỏ tất cả có được tất cả. Ta mê, ta nhiễm, ta muốn nắm lấy tất cả, nhưng rồi chúng ta sẽ mất hết tất cả. Kính khuyên quý vị học cái đức tánh cao quý thứ nhất của hoa sen, vô nhiễm, sống ở trong trần mà không mê nhiễm mùi trần. Được như vậy thì hương thơm đạo đức của quý vị sẽ lan tỏa, làm tấm gương sáng cho cuộc đời. Cho nên nói sen ở trong đầm đỏ trắng phơi, bùn nhơ không nhiễm nước không hôi, sống giữa cảnh trần nào vướng bụi, hương thơm ngào ngạt tỏa cho đời. Đặc tính thứ hai của hoa sen gọi là trừng thâm. Đây là đặc tính độc đáo cao quý. Trừng thâm có nghĩa là lóng trong, chỗ nào có sen mọc, nước lóng trong không đục. Hoa sen nở trong lòng, nếu tâm không còn dục, chỗ nào có hoa sen nước sẽ không bao giờ bị đục. Tuy hoa sen mọc ở trong bùn lầy ao hồ, nhưng mà quý vị thấy nơi nào mà có hoa sen nở là nơi đó nước trong vắt cả, không có bị đục. Bởi vì cái đặc tính của hoa sen vốn là trừng thâm lóng trong quý vị ơi. Cũng vậy, hoa sen nở trong lòng, nếu tâm của chúng ta không còn dục, không còn tham muốn nữa,
sự tham muốn lòng dục đó tai hại vô cùng. Trong kinh Trung Á Hàm Đức Phật ví dụ lòng dục ví như là một miếng thịt mà đối với bầy chim bầy quạ vì đua tâm với nhau giành giật miếng thịt đó mà rốt cuộc con này mổ con kia, mổ cắn giành giật rồi miếng thịt rơi xuống con chó nó gặm nó chạy đi mất tiêu rồi. Vậy mà bầy quạ cứ đuổi bay rồi mổ cắn nhau, sâu xé nhau. Phật ví dụ cái lòng dục cũng y hệt như là cái miếng thịt tươi mà bầy quạ ưa thích. Phật ví dụ lòng dục, lòng ham muốn đó ví dụ như là một khúc xương khô mà những bầy chó ra những cái gian hàng thực khách người ta ăn, ta quăng những cái mẩu xương khô xuống, bầy chó chạy lại gặm giành những cái mẩu xương khô đó. Đức Phật nhìn thấy và bảo rằng lòng ham muốn của con người, lòng dục chẳng khác nào như là một cái khúc xương khô kia. Rồi Đức Phật lại ví cái lòng ham muốn đó, cái sự tai hại của nó giống như là rắn độc vậy đó. Nó chẳng khác nào như là hầm lửa, quý vị ơi. Nó chẳng khác nào như là bó đuốc cỏ khô ở trên đầu. Vì vậy là một người học Phật muốn có được một đời sống an vui, thiểu dục đi, ta sẽ có được đời sống an vui. Vì đa dục vi khổ, sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Nhiều tham dục thì nhiều đau khổ, nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng tham dục mà ra. Ít muốn đi quý vị, và luôn luôn bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình, gọi là biết đủ, thì quý vị sẽ được an vui. Cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Có nhiều người nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa mà không bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình, ham muốn nhiều chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Người ham muốn nhiều dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Còn người luôn biết đủ thì người đó dù nằm ở dưới đất cũng cảm thấy an vui nữa quý vị. Người biết đủ ít muốn thì người đó tuy nghèo nhưng không có khổ. Nghèo mà không có khổ nha. Còn nếu chúng ta ham muốn nhiều quá, không bằng lòng biết đủ, thì dù cho ở thiên đường cũng không vừa ý. Dù giàu nhưng mà vẫn phiền não khóc dài dài, đau khổ dài dài. Còn người biết đủ ít tham muốn, tuy nghèo nhưng không có khổ. Hỡi ơi, đối với phàm nhân chúng ta thì suốt đời bận rộn cũng chỉ vì, vì cái gì đây? Lo ăn nè, lo mặc nè, chuyện áo y, mở mắt ra là lo cái ăn cái mặc rồi. Mà không phải một ngày này nha, mà ngày này qua ngày khác, tháng này qua năm nọ, và cả cuộc đời này bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y. Nhưng xin hỏi quý vị, ăn mặc đủ rồi vừa ý chưa quý vị? Vừa ý chưa? Có ăn có mặc vừa ý chưa? Chưa, lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì. Cho nên trai lớn lên thì phải lật đật lo cưới vợ, gái lớn lên lấy chồng, phòng đơn gói chiếc một mình đâu có chịu đâu. Nhưng nếu vợ đẹp, con ngoan đều đủ cả, vừa lòng chưa quý vị? Thỏa mãn chưa? Chưa nữa nha. Bởi vì ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Người ta đi ra đường, ta lên xe xuống ngựa, lẽ mình đi ra đi bộ sao? Nếu như ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, có xe có ngựa sẵn hết rồi, vừa ý chưa quý vị? Lo không ruộng đất khó phu chi, mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu vừa lòng chưa? Sợ không danh phận bị người khi. Nếu có ruộng có vườn cò bay thẳng cánh rồi thì cũng chưa vừa lòng. Bởi vì nếu không có danh có phận có địa vị thì người ta khi dễ mình. Cho nên tam phẩm tứ phẩm còn chê ít, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì, nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, mơ ước thành vua chắc có khi. Nếu mà làm quan thì phải nhất phẩm đương triều, chỉ dưới một mình vua mà trên tất cả cũng chưa chịu nữa, lúc đó mới muốn làm vua nha. Nếu thỏa lòng lên được ngôi thiên tử làm vua rồi vừa lòng chứ quý vị, cũng chưa nữa nha, vua cũng phải chết. Cho nên mong ước thành tiên để sống trường kỳ, tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường hoạt đến ôm họng đi. Học cái đức tính cao quý thứ hai của hoa sen, đó là trừng thanh lắm trong. Ở trong tâm của chúng ta luôn thanh tịnh, lóng sạch cái lòng ham muốn, đừng để cho nó bẩn đục ham muốn nhiều quá. Ham muốn càng nhiều thì đau khổ càng nhiều. Với một đời sống hiểu dục, ít muốn một chút đi quý vị, và bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình. Có quý ông quý bà đến lúc tuổi già thường hay than thở, nói mình nhìn lên mình thấy sao mà người ta bằng tuổi như mình ta sung sướng quá, con cái lo cho đời sống vật chất đầy đủ, còn mình đi chùa nó cho mình có 5,000 bạc làm gì đây, 2,000 đi xe buýt rồi, chuyến đi chuyến về hết 4,000, còn 1,000 đi đánh chùa rình rình không có ai đó, đứng ngay cái bàn tam bảo, ngay cái thùng phước điền giái lâm râm, Phật ơi chứng minh cho con, con muốn cúng dường nhiều lắm nhưng mà con không có tiền, con đi chùa con nó cho con có 5,000 bạc, con đi xe hết 4,000, còn 1,000 con vô con cúng dường để gieo chủng phước điền, Phật chứng minh cho tấm lòng của con. Rồi có nhiều bà cụ than thở với con, nói sao mà người ta bằng tuổi như mình người ta sung sướng quá, còn mình sao mà nghèo khổ, con cái nó lo cho mình không được đầy đủ. Con khuyên các vị này đừng có nhìn quá cao, đừng có nhìn quá xa. Bởi vì mình nhìn lên thì mình thấy mình không bằng ai, nhưng mình nhìn xuống không ai bằng mình hết quý vị. Có nhiều người bằng tuổi như quý vị đây, giờ này nè 70, 80 tuổi rồi còn phải đi bán từng tờ vé số để đánh đổi 3 bữa ăn trong ngày. Có những người lớn tuổi hơn mình, già cúp thùng thiết luôn quý vị, mà giờ này còn biết móc bọc nữa, đi trên những dãy đường phố, đi trên những con hẻm, những dĩa hè, những quán ăn để lụm từng cái chai mũ, chai nước hay là từng cái bọc ni lông để đánh đổi 3 bữa ăn trong ngày. Mình tuy nhìn lên mình thấy mình không bằng ai, nhưng quý vị ơi nhìn xuống không ai bằng mình đâu. Bởi vì con cái của mình nó cũng lo cho mình đầy đủ 3 bữa ăn trong ngày. Nếu chúng ta biết đủ bằng lòng với đời sống hiện tại là quý vị cảm thấy an vui rồi đó, sung sướng hơn những quý ông quý bà kia rồi. Đừng đòi hỏi quá cao, đừng đòi hỏi quá nhiều, đừng ham muốn quá nhiều quý vị. Vì cái lòng tham của con người như là cái túi không đáy, bao nhiêu chứa lấp cũng không đầy. Có 1 thì mình muốn cho có 10, có được 10 rồi mình muốn cho có 100. Học đức tính cao quý thứ hai của hoa sen, trừng thanh lóng trong. Hãy lóng sạch cái lòng ham muốn đó đi, thì tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh và hoa sen sẽ nở giữa cuộc đời này. Đặc tính thứ ba của hoa sen đó là kiên nhẫn. Hoa sen là một loài hoa thuộc về túc căn thảo. Tại sao gọi là túc căn thảo? Củ sen nằm dưới nước cả năm mới mọc lên, kiên nhẫn vững tâm bền, có chí sẽ làm nên. Cái củ sen nó nằm ở dưới nước đó quý vị, trải qua một năm, có khi hơn một năm thì hoa sen nó mới mọc lên từ nơi củ sen. Bởi vì nó thuộc về cái loại túc căn thảo, loại cây nó mọc lên từ cái củ rễ ở những năm tháng trước. Cho nên cái củ sen nó nằm ở dưới nước cả năm vậy đó, rồi nó mới mọc lên hoa sen, nó mọc lên cây sen, hoa sen. Củ sen nằm dưới nước cả năm mới mọc lên, kiên nhẫn, lòng vững bền, có chí sẽ làm nên. Đây là đặc tính cao quý thứ ba của hoa sen, chính là tính kiên nhẫn. Củ sen nó nằm dưới lòng nước, nó kiên nhẫn vô cùng, qua năm sau nó mới mọc lên. Cũng vậy, nếu chúng ta kiên nhẫn, tâm vững bền, có chí sẽ làm nên mọi việc, đòi hỏi lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn là gì? Bền chắc cái ý chí nhẫn nại thì ta sẽ làm nên hết tất cả, dù là đời hay là đạo. Ai không có ý chí kiên nhẫn, người đó sẽ thất bại ê chề. Làm bất kỳ một việc gì cũng vậy, ta phải đòi hỏi có sự kiên nhẫn, bền tâm, bền chí. Quý vị thấy đó, sắc khói thì mài cũng thành kim, bền tâm gắn chí đừng hiềm khó khăn quý vị. Đường tu muôn vạn trở ngăn, nhưng không gì thế mà chướng ngăn nguyện này. Trên con đường tu của mình á, muôn vạn khó khăn, nhưng đừng vì một chút khó khăn đó mà làm chướng ngại mình. Quý vị nên nhớ, hành Phật tác cổ không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như không trải qua bao nhiêu gian lao khó khổ, không chui rèn cho mình có được một cái ý chí kiên nhẫn, thì chúng ta làm sao có thể làm được những việc khó làm quý vị. Sở dĩ chúng ta bước vào trong điện Phật đây, chánh điện đây, ta gọi là Đại Hùng Bổ Điện. Tại sao gọi là Đại Hùng Bổ Điện? Cái chánh điện ở chùa đó được gọi là Đại Hùng Bổ Điện. Đây là một cái điện báo để thờ một bậc đại anh hùng. Bậc đại anh hùng này, ngài dám làm những việc rất khó làm, ngài nhận được những điều khó nhận, cho nên gọi ngài là một bậc đại anh hùng, chính là Đức Phật của chúng ta. Ngài là bậc đại anh hùng đó quý vị. Sự hùng mạnh này tức là sự mạnh mẽ, một cái tinh thần kiên nhẫn, bền chắc, mạnh mẽ, dù khó khăn, gian khổ, không nài lòng. Học cái đức tính thứ ba của Hoa Sen là đức tính kiên nhẫn. Kính mong toàn thể quý Phật tử, dù ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào chướng ngại khó khăn, chúng ta bền lòng kiên nhẫn, có chí sẽ thành công thôi quý, sẽ thành công thôi quý vị. Đường tuy khó, không phải khó vì ngăn sông, vì cách núi đâu, mà khó là vì lòng người ngại núi e sông đó. Nếu chúng ta bền tâm quyết chí thì không có gì mà chúng ta không làm được. Kia đã là trượng phu thì ta đây cũng vậy. Ta đừng bao giờ tự khinh mình mà lui sụp. Quan trọng ở chỗ ta có ý chí và sự quyết tâm hay không. Nếu có cái ý chí và sự quyết tâm kiên nhẫn, ta sẽ thành tựu được tất cả. Con kể cho quý vị nghe câu chuyện. Có một gia đình nọ, hai ông bà này sanh có một cậu con trai, thương con dữ lắm. Vì quá thương con, chiều con, cho nên anh chàng kia đã trở thành một chàng công tử bột. Con nói công tử bột là quý vị biết rồi đó, không làm được gì cả. Ăn cha mẹ cũng lo, ngủ cha mẹ cũng lo, mặc cha mẹ cũng lo, ăn mặc ngủ gì đó cha mẹ cũng lo cho mình hết. Đến lúc trưởng thành rồi, trở thành một thanh niên chẳng có nghề ngỗng sự nghiệp, chẳng làm nên tích sự gì cả. Hai ông bà này mới nghĩ, đâu phải mình sống đời sống kiếp để bảo vệ che chở cho con mình được đâu. Một mai kia khi vô thường đến rồi, mình cũng phải bỏ lại con mình trơ trọi giữa quãng đường đời mà mình ra đi thôi. Mà nếu lúc đó nó cứ sống ỷ lại, không có ý chí tự lập, không có sự quyết tâm, không có lòng kiên nhẫn, thì nó làm nên tích sự gì? Làm sao nó có thể nuôi sống bản thân nó? Cho nên hai ông bà tính đi tính lại và quyết định gửi con mình đi đến một trường học tại Thiếu Lâm Tự. Vì ở tại Thiếu Lâm Tự nghe đồn rằng đây là một trường huấn luyện dạy, vừa dạy đạo mà vừa dạy võ thuật, vừa dạy về triết học văn chương. Tốt nghiệp xong 3 năm là về, người đó có bản lãnh vô cùng, có thể làm nên việc. Do đó hai ông bà quyết định dẫn cậu con trai của mình gửi gắm ở nhà trường, đóng tiền trường xong và ký vào trong cái tờ cam kết. Nhà trường đưa ra cái tờ giấy bắt phụ huynh phải ký tên cam kết rằng trong 3 năm học viên ở lại đây tuyệt đối phụ huynh, cha mẹ, người thân không lai giảng, giếng thăm, không quà cáp gì hết. Đóng tiền trường là người ta lo ăn học ở nội trú luôn trong vòng 3 năm rồi. 3 năm sau tốt nghiệp đến lãnh con mình về. Còn trong khoảng thời gian học viên ở lại đây thì tuyệt đối phụ huynh, cha mẹ, người thân không được gửi bất kỳ một cái gì vào để tiếp tế, và cũng không được lai giảng viếng thăm. Hai ông bà bấm bụng mình ký tên vào trong cái tờ cam kết đó. và đưa tiễn cậu con đến Hiếu Lâm Tự để học. Mới vào có ngày thứ nhất thôi, chàng công tử bột này chịu hết nổi rồi quý vị ơi. Ngày nào ở nhà cha mẹ cũng lo cho mình đầy đủ ăn mặc ngủ, bây giờ mình phải sống tự lập một mình, sống đâu có nổi đâu, đâu có chịu đựng nổi đâu. Anh ta muốn bỏ cuộc trốn về rồi nghe. Mới có ngày là trốn về. Bởi vì thời khóa ở nơi trường học này chia ra một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Thời khóa như sau: 4 tiếng đồng hồ là học về triết học văn chương, tức là học về triết học chữ nghĩa đó. 4 tiếng đồng hồ là luyện võ công, tập võ. 4 tiếng đồng hồ là luyện khí công, là ngồi thiền. 4 tiếng đồng hồ là chấp tác lao động, gánh nước bữa củi. Là nhiêu tiếng rồi quý vị? 16 tiếng rồi không? 16 tiếng, còn 8 tiếng đồng hồ là vừa ngủ nè, vừa ăn tắm rửa nè. Mà vừa ngủ có 8 tiếng đồng hồ đó thôi đó. Một đêm anh chàng này ngủ được có 4 tiếng đồng hồ chịu không nổi rồi. Ở nhà quất 10 tiếng 12 tiếng, mà bây giờ đi vô trường ngủ đêm có 4 tiếng đồng hồ chịu không nổi rồi. Mới có ngày đầu là cuốn gói định trốn rồi đó quý vị. Nhưng mà anh ta mắc cỡ, nói mình về mình còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ bạn bè. Khi đi cha mẹ đãi tiệc tùng dữ lắm mà, dặn dò đủ thứ. Không lẽ bây giờ mình bỏ cuộc mình về nữa chừng mình hèn nhát vậy sao? Tại sao người ta làm được mà mình làm không được? Anh chàng này nghĩ vậy nha. Cho nên cố gắng ở lại, cố gắng ở lại ngày nữa. Qua ngày thứ hai cố lên, qua ngày thứ ba cố lên, cố riết mà ngày lại qua ngày. Anh chàng này đếm thời gian tóc gọi xương rơi luôn đó quý vị. Người ta bảo rằng nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Câu nói đó không sai quý vị. Anh ta ở trong nhà trường giống như là bị ở tù vậy đó. Cột chân mình lại giống như ở tù vậy đó. Một ngày sao mà nó dài giống như là một năm vậy đó. Giống như là 1000 ngày ở giữa thế gian. Anh chàng này ngày lại qua ngày cứ cố lên, tự nói với mình cố lên, người ta làm được mình làm được, kiên nhẫn, bền chí, cứ nói vậy đó. Mà ngày lại qua ngày, 3 năm trôi qua hồi nào anh chàng này cũng không hay nữa. Đến ngày tốt nghiệp quý vị biết không, nhà trường mới gửi giấy về cho cha mẹ, mời ông bà đến tham dự kỳ thi tốt nghiệp, rồi đưa đứa con mình về, tốt nghiệp xong là về đó, trả về cho ông bà. Hai ông bà đi đến ngày hôm đó thật sớm, ngồi ở dưới khán đài đó nha. Nhìn lên thì thấy những thí sinh phải lên đấu trường để đấu võ, đi lên trên đó là đấu võ. Mới vừa kêu tới tên của con ông bà là hai ông bà này, cái trống ngực nó đánh hình thịt vậy đó. Khi cậu con mới vừa bước lên đấu cùng với một người võ sĩ, người kia mới vừa duỗi tay cái thằng con của ông bà này nằm dài rồi quý vị, lùm cùm ngồi dậy đánh tiếp. Mà cứ như thế trong 20 phút dự thi thì cái chàng công tử bột ngày nào đó, giờ này ở trên võ đài, trong 20 phút dự thi bị võ sĩ đánh ngã trên 100 lần. Mỗi lần bị ngã là mỗi lần đứng dậy đánh tiếp. Cứ như thế bị đánh ngã rồi đứng dậy đánh tiếp. Cái phút cuối cùng mà khi hồi trống và tiếng còi rú lên hết giờ, lúc đó cái chàng công tử bột này còn nằm dài đo dáng, đang lầm còn định bò dậy đánh tiếp nữa nghe. Mà người ta báo hết giờ rồi. Vậy mà cha mẹ của chàng công tử bột đó đứng ở dưới vỗ tay hoan nghênh với bà và bảo rằng: quý vị ơi, con tôi thắng rồi, con tôi thắng rồi. Anh chàng này lấy tay che mặt mình lại, bẽn lẽn thắng cái nỗi gì, đang nằm dài đo dáng mà thắng cái nỗi gì. Người ta mới đến phỏng vấn hai ông bà, hỏi vì sao con ông bà bại ở trên võ đài mà ông bà lại bảo rằng con tôi thắng rồi, là sao vậy? Hai ông bà này phát biểu qua những lời phỏng vấn của phóng viên. Hai ông bà này phát biểu rằng: sở dĩ tôi nói con tôi thắng vì trước mặt mọi người thì mọi người cho rằng trên võ đài con tôi là kẻ thua cuộc, thất bại. Nhưng đối với tôi, dưới mắt của chúng tôi, con tôi là người thắng cuộc. Thắng ở đây là nó thắng chính mình đó. ba năm trước đây nha, chỉ cần một cú đấm thôi là nó nằm dài, nó nằm chèm bẹp luôn, nó không thèm đứng dậy đâu. Mà dù cho cha mẹ có đến đỡ nó dậy nha, nó cũng nằm dài luôn, nó đổ lì ra, nó nằm chèm bẹp, nó không thèm chống đỡ để ngồi dậy nữa. Mà trải qua 3 năm được huấn luyện nơi nhà trường đây, con tôi có một bản lãnh ý chí hơn người. Trải qua 20 phút đồng hồ bị võ sĩ đánh bại trên 100 lần, mà mỗi lần ngã gục là mỗi lần nó biết lồm còm đứng dậy để đánh tiếp. Nó thắng đây là nó thắng được cái tâm nhu nhược yếu hèn của ngày nào, mà giờ đây nó đã có được một cái ý chí mạnh mẽ hơn ngày xưa rồi đó. Thắng là thắng như vậy đó quý vị ơi. Vậy chúng ta xét lại coi, ở giữa cuộc đời này bao nhiêu lần mình bị ngã gục ở giữa trường đời vậy quý vị? Đâu quý vị tính thử coi, cuộc đời mình đã trải qua 5 chìm 7 nổi 9 cái linh đinh đó. Mấy mươi năm ở giữa cuộc đời này quý vị bị ngã gục, bị cuộc đời này đánh ngã bao nhiêu lần, đánh bao nhiêu lần, ngã bao nhiêu lần. Và mỗi lần chúng ta bị ngã gục ở giữa trường đời đó, mình có biết đứng dậy để làm lại cuộc đời hay không? Cái điều này mới là điều quan trọng nè nha. Mình có biết đứng lên làm lại cuộc đời mỗi lúc mình bị ngã gục, bị người ta đánh ngã đó, mình có biết đứng lên để mình làm lại cuộc đời hay không? Có được cái ý chí mạnh mẽ hay không? Có bằng cái anh chàng công tử bột trong câu chuyện mà con kể hay không? Khi anh ta bị đánh ngã trên 100 lần, mỗi lần bị đánh ngã đều đứng dậy để đánh tiếp. Mình mỗi lần mình bị ngã gục bởi một trục trặc nào đó, bởi một gút mắt, bởi một chướng ngại nào đó ở giữa cuộc đời này, mình có biết đứng lên làm lại cuộc đời hay không? Nếu chúng ta có ý chí, có lòng kiên nhẫn thì chắc chắn quý vị sẽ được thành công. Đây là cái đức tính cao quý thứ ba mà đòi hỏi tất cả mọi người chúng ta ở giữa cuộc đời này, ai có được cái tâm kiên nhẫn là người đó chắc chắn sẽ thành công. Nếu hôm nay quý huynh đệ chúng ta xin phát nguyện rằng, để cho hoa sen nở giữa cuộc đời, ta sẽ học cái đức tính kiên nhẫn đó, dù khó khăn gian khổ gì trên đường đời cũng như đường đạo, một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cao nhất tâm định hướng mà làm, thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn, có chí sẽ thành công. Đức tính thứ tư của hoa sen đó là đức tính viên dung. Tại sao gọi là viên dung? Tức là tròn trịa nha quý vị. Nhìn cái hoa sen đi, có phải viên dung không? Chỉ hoa sen mới có tính cao quý viên dung, cánh hoa bao bọc nhụy, cánh ong bướm côn trùng. Lắng nghe một lần nữa đây, chỉ hoa sen mới có tính cao quý viên dung, cánh hoa bao bọc nhụy. Quý vị thấy những cái cánh hoa sen không, nó bao bọc cái nhụy lại để tránh ong bướm côn trùng. Cái tính viên dung đó là chỉ cho cái tính tròn trịa, là chỉ cho Phật tánh nơi mọi chúng sinh, ở nơi thánh cũng không thêm, ở nơi địa vị phàm phu cũng không bớt nữa quý vị. Bây giờ chúng ta ở địa vị bạc địa phàm phu còn đầy dẫy phiền não, tham sân ích kỷ tật đố, nhưng quý vị nên biết rằng cái tính viên dung Phật tánh hàm sẵn đủ trong mỗi con người chúng ta đây. Đừng thấy người kia độc ác xấu xa rồi chúng ta chỉ trích chê bai nha. Tính Phật sẵn có nơi họ đó, nhưng chẳng qua bản tính Phật đó đã bị một bớt bụi mờ của vô minh, tham ái, ích kỷ, ghét ganh nó che, nó lấp lâu đời. Nếu hôm nay chúng ta biết rõ Phật tính là cái viên dung sẵn có nơi mỗi con người chúng ta, khi chúng ta tu hành hành Phật thì cái bản tính đó cũng không gì thế, nó có tăng thêm. Khi chúng ta còn ở địa vị phàm phu thì cái bản tính Phật đó cũng không gì thế mà nó giảm bớt đi. Đây là cái tính viên dung cao quý của hoa sen để biểu trưng cho Phật tính nơi mọi chúng sinh. Do đó Đức Phật thường bảo rằng, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tất cả chúng sinh đều có tính Phật hết. Có Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Thạch Cụ vậy chứ, vì sao trong tay của Địa Tạng Bồ Tát có một viên minh châu? Quý vị nhìn thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nha, tay của ngài cầm viên minh châu, cho nên nói rằng trưởng ốc minh châu quan bất muội, thủ trì kim tích nạp thiện duyên. Lòng bàn tay của ngài Địa Tạng có viên minh châu tròn sáng, tay bên kia của ngài Địa Tạng là cầm gì? Hủ trì kim tích, tức là cái cây gậy vàng đó, cái cây tích trượng đó. Để làm gì đây? Để nạp thiện duyên, quy nạp những người có đầy đủ duyên lành. Như vậy thì trong lòng bàn tay của ngài Địa Tạng có viên minh châu. Xin hỏi quý vị, trong tay quý vị có viên minh châu không? Có không? Vị tăng này hỏi thiền sư Thạch Cụ vậy chứ, vì sao trong tay Địa Tạng Bồ Tát có viên minh châu vậy? Thiền sư Thạch Cụ hỏi lại ông ta, trong tay của ông có minh châu hay không? Ông này nói con không biết nữa, không biết con có không. Thiền sư Thạch Cụ hỏi lại vị tăng đó, bất thức tự gia bảo, quả liền nha, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đồng nhân, bất thức tự gia bảo, của báo nhà mình mà mình không biết. Tùy tha nhận ngoại trần, chạy theo cái cảnh ngoài, nhận cái cảnh ngoài, nhận cái ngoài làm của nhà mình, mà của nhà mình, của báo nhà mình không biết. Như là cái người giữa trưa chạy để tránh cái bóng nắng của mình, chạy tránh được không? Hình ngay thì bóng hẳn, hình không công thì bóng quẹo. Như người giữa trưa mà chạy trốn cái bóng của mình, chạy trốn cũng không được. Nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đồng nhân. Nhưng người nhìn ở trong gương rồi chấp cái bóng ở trong gương mà la lên rằng tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Cái đầu vẫn còn nguyên đó, có mất đâu, chẳng qua là cái bóng mà thôi, cái bóng hiện trong gương mà thôi. Chúng ta nhận những cái vọng tâm phân biệt lăng xăng duyên theo tiền trần cho là tâm của mình, mà không nhận ra cái của báo của quý của chính mình, đó là một bản tâm thanh tịnh sáng suốt, ta gọi là Phật tâm và Phật tánh đó quý vị. Ai trong chúng ta cũng hàm sẵn đủ hết. Cho nên có người đến hỏi thiền sư Linh Huấn như thế này: kính bạch hòa thượng, con muốn cầu Phật, con muốn hỏi đạo, xin hòa thượng rủ lòng từ bi chỉ dạy cho con. Thiền sư Linh Huấn mới trả lời rằng: ông muốn cầu Phật ư? Tức tâm là Phật. Ông muốn hỏi đạo ư? Tức tâm là đạo. Tâm này là Phật, tâm này là đạo, còn cầu, còn tìm ở chỗ nào nữa? Nếu ai chạy ở bên ngoài, chạy đuổi ở bên ngoài để cầu Phật, để cầu đạo, là người đó gọi là ngoại đạo đó quý vị, tức là tìm đạo bên ngoài, lìa tâm không có Phật. Ta nhớ rằng Phật tâm, Phật tánh là cái sẵn có, viên dung sẵn có nơi mỗi con người chúng ta. Chúng ta chạy đuổi bên ngoài tìm cầu không có đâu quý vị ơi. Sở dĩ chúng ta lễ Phật ở bên ngoài là để phản chiếu, giúp cho chúng ta quay trở về Phật tâm, Phật tánh là cái sẵn có của chúng ta bên trong đây. Kính mong toàn thể quý Phật tử nhận diện ra điều này, biết rõ được cái đặc tính cao quý thứ tư của hoa sen là viên dung tròn trịa. Chỉ hoa sen mới có tánh cao quý viên dung, cánh hoa bao bọc nhụy, cánh ong bướm côn trùng. Cái tính viên dung đó chỉ cho Phật tâm, Phật tánh nơi mỗi chúng ta hàm sẵn đủ, đừng có tìm, đừng có cầu nơi đâu cả. Hiện tại bây giờ mình cứ mãi chạy đuổi tìm cầu ở bên ngoài mà quên đi cái chính mình. Cho nên thân tại hải trung hư mất thủy, nhược hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Thân mình đứng ở trên đỉnh núi cao, thân mình hiện tại bây giờ đang ở trong biển cả bao la mà mình còn đi tìm nước chỗ nào? Mình đang đứng ở núi này mà mình còn tìm kiếm cái núi nọ nữa quý vị, mà không biết rằng mình đang đứng trên đỉnh núi đó, đứng núi này mà trông ngóng núi nọ, ở trong biển nước mênh mông mà chúng ta chẳng hay chẳng biết. Ta có một bản tâm thanh tịnh sáng suốt, như Phật dạy. Cho nên ngày hôm nay mình niệm Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật, là trở về với tự tánh vô lượng quang, là cái sáng suốt sẵn có nơi mọi chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với tự tánh vô lượng thọ, là cái thanh tịnh vốn có nơi mỗi con người chúng ta. Quý vị đừng có tìm cầu nơi đâu hết á. Có nhiều khi mình tìm cầu chạy đuổi nơi đâu mà mình quên là ở trong mình có đủ hết. Ngày xưa đó quý vị, có một vị thiền sư tên là Đỗ Huận, ngài đang ở núi Trung Nam, ngài đang mở đạo tràng hướng dẫn đồ chúng. Hằng ngày người thị giả hầu ngài, ông này ông cứ dông ruổi đứng núi này trong núi nọ, dông ruổi tìm cầu, mong muốn đến Ngũ Đài Sơn để diện kiến ngài Văn Thù Bồ Tát. Cái mới đến đảnh lễ ngài Đỗ Thuận mới nói: bạch thầy, con hầu thầy mấy năm rồi mà con thấy việc tu hành của con cũng không có tiến bộ gì cả. Hôm nay con đảnh lễ thầy để từ giả thầy ra đi. Xin thầy cho phép con đi đến Ngũ Đài Sơn, vì con nghe nói rằng tại Ngũ Đài Sơn ứng hóa thân của Bồ Tát Văn Thù thường hay xuất hiện nơi đó. Con muốn đến thỉnh giáo ngài, thỉnh cầu ngài ban bố cho con pháp yếu tu hành. Ngài Đỗ Huận không nói gì hết á, ngài mỉm cười nói: con cứ đi đi, không sao, đến Ngũ Đài Sơn tìm Văn Thù đi. Ông ta lặn lội đường xá xa xôi, vượt non trèo suối, vượt nên bao nhiêu núi đồi quan du đi đến Ngũ Đài Sơn rồi. Tìm mãi mà không thấy ứng hóa thân của Bồ Tát Văn Thù xuất hiện nơi đâu. Gặp một ông lão tiều phu đống củi từ trên núi đi xuống, vị thầy đó mới hỏi: thưa ông là người dân ở đây, người dân bản xứ, ông có biết Bồ Tát Văn Thù thường hay hiện thân ở đâu không? Ông lão này ông cười nói: muốn biết hả, ta chỉ cho nghe. Đi về núi Trung Nam đi, gặp người nào tên là Đỗ Huận, đó chính là ứng hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Nghe đến đây cái ông thầy này ông bủng rủng bời rời rồi. Ngày nào mình cũng hầu thầy mình ăn cơm thầy ơi, uống nước thầy ơi, ngày nào mình cũng gần gũi bên thầy mà mình đâu biết thầy mình chính là ứng hóa thân của Bồ Tát Văn Thù đâu. Làm thị giả hầu ngài đó, rồi mình lại có ước nguyện là đi đến Ngũ Đài Sơn để gặp Bồ Tát Văn Thù. Té ra hằng ngày mình diện kiến cùng ngài mà mình nào hay nào biết. Lúc mà cái người này trở về thì ngài Đỗ Thuận ngài đã viên tịch rồi, không còn nữa. Ông ta quỳ khóc lóc kể lễ. Và có một vị cao tăng hiểu rõ được tâm sự này cho nên mới làm một bài kệ như sau: những chàng du tử lên đên đến đài sơn lễ những gờn đá khô, Di Đà tìm ở chốn mô, Văn Thù hiển hiện sờ sờ mà không hay. Phải không quý vị? Du tử mạng ba ba đài sơn lễ phổ nha, Văn Thù chỉ giá thị hà xứ mất Di Đà. Con tạm dịch rằng những chàng du tử lên lên đến đài sơn lễ những gòn đá khô thôi, Di Đà tìm ở chốn môn, Văn Thù hiển hiện sờ sờ mà chẳng hay đó quý vị. Có khi chúng ta gần gũi Phật với Bồ Tát hằng ngày, diễn kiến hằng ngày, Bồ Tát quanh ta đây mà ta không nhận ra. Cũng giống như Phật tâm, Phật tánh sẵn có nơi mỗi chúng ta còn tìm cầu chỗ nào nữa. Học cái tính thứ tư là đức tính viên dung của hoa sen, cánh hoa bao bọc nhụy, tránh ong bướm côn trùng. Phật tánh nơi mỗi chúng ta hàm sẵn đủ, dù bây giờ ta còn bị phiền não tham sân bức bách, nhưng bản tánh đó không bao giờ bị giảm bớt một chút nào hết. Nếu ta không có Phật tâm Phật tánh thì bây giờ mình tu bao nhiêu năm cũng không thành Phật được đâu quý vị. Tu bao nhiêu đời, tu bao nhiêu kiếp cũng không thành Phật. Vì cái đó là cái vốn có của sẵn của chính mình, chẳng qua là mình tu là mình trở về với cái vốn có mà thôi. Hiểu được như vậy quý vị đừng có hướng ngoại tìm cầu nha. Trở về với cái đức tánh viên dung là Phật tâm Phật tánh của mỗi chúng ta. Đức tính cao quý thứ năm của hoa sen đó là thanh lương. Thanh lương có nghĩa là trong mát, mát mẻ. hoa khác nở mùa xuân, hoa sen đẹp nắng hạ, bông trắng có nhụy vàng, hương thơm thật kỳ lạ. Hoa khác thì nở vào mùa xuân, phải không? Mùa xuân ta gọi là cái mùa mà trăm hoa đua nở. Nhưng mà đặc biệt hoa sen nở mùa hạ, quý vị. Mỗi lúc sen hồng phơi nắng hạ, ve sầu kêu rộn rã báo hè sang, bao tâm hồn người con Phật hân hoan để chào đón ngày đản sinh từ phụ đó. Ta nói cái bài kệ này, bài thơ này để ca ngợi rằng hoa sen nó đặc biệt, nó nở vào mùa hạ. Mà mùa hạ là mùa như thế nào quý vị? Nóng bức, phải không? Mùa hạ là cái mùa nóng bức. Với cái sức nóng gai gắt của cơn nắng hạ mà hoa sen nó vẫn nở là bởi vì nó mang cái đặc tính thứ năm là đặc tính thanh lương mát mẻ. Hoa sen đặc biệt nở mùa hạ, bông trắng có nhụy vàng, hương thơm thật kỳ lạ luôn quý vị ơi. Vậy thì học đức tính thứ năm của hoa sen là thanh lương. Mong rằng toàn thể quý Phật tử dù ở trong hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng, gọi là hoàn cảnh nóng bức á, nóng bức, không vừa ý, không vừa lòng, nhưng luôn luôn lúc nào chúng ta cũng để cho thân tâm của mình mát mẻ nghe quý vị. Gặp chướng ngại, gặp nghịch cảnh, không buồn, không giận, bị cái cơn nóng hạ, nắng hạ thiêu đốt, hoàn cảnh chướng duyên ở bên ngoài nó quấy phá mình, nhưng không vì thế chúng ta cảm thấy bức rứt, sân giận, hận thù, oán trách, phiền muộn, mà lòng của chúng ta luôn mát mẻ, cảm thấy mát mẻ vô cùng. Ai chửi mình cũng giống như mình đang uống nước cam lồ vậy đó quý vị. Ai nhục mạ mình, ai làm những điều phá hoại, làm đau khổ phiền não cho mình, quý vị xem như là mình đang uống nước chanh đường vậy đó. Vì vậy mà ngài Vĩnh Gia Quyền Giác Thiền Sư ngài bảo rằng: quán ác ngôn thì công đức, thử bách thành ngô hiện tri thức, ác nhân săn bán khỏi quán hân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Quán xem cái lời nói ác đó là người ta cho mình công đức, cho tiền công đức, cho tiền Tây Phương mình mà thôi. Quán ác ngôn thì công đức, thử bách thành ngô thiện tri thức. Cái người mà não hại, nhục mạ, nói xấu chúng ta đó là bậc thiện tri thức, là bậc thầy của mình. Nếu như ác nhân săn bán chẳng khởi quán hân, người kia họ quỷ bán chúng ta mà chúng ta chẳng khởi lên một niệm sân giận, phân biệt kẻ quán hay người thân, thì đó chính là cái đức từ bi nhẫn nhục vậy. Nhưng làm sao để ở trước mọi hoàn cảnh chúng ta cảm thấy mát mẻ đây? Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử nghe học chánh pháp chính là dòng nước mát, dòng suối mát mà ta gọi là cam lồ tịnh thủy đó, giúp cho chúng ta dập tắt đi cái ngọn lửa tham sân phiền não đang nung nấu, đang thiêu đốt trong lòng ta đây. Nghe học chánh pháp mình mát mẻ vô cùng. Nghe một lời kinh, nghe một câu kệ, nghe được một câu Phật hiệu âm ba trầm bổng trỗi lên, vang lên, ta cảm thấy nhẹ nhàng như là được uống cam lồ pháp vị vậy đó. Do vậy thường xuyên hằng ngày quý vị nghe học chánh pháp niệm Phật để làm chi? Để thanh tịnh hóa thân tâm của chính mình. Ba nghiệp của chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đừng để cho phiền não nó nung nấu khiến thân của chúng ta tạo ác nghiệp. Đừng để cho phiền não thiêu đốt khiến cho miệng của chúng ta tạo ác nghiệp. Đừng để cho phiền não thiêu đốt để tâm của chúng ta khởi oán hận dâng trào. Dù ở trong hoàn cảnh bất ngặt cỡ nào đấy nữa nhưng mà cũng cảm thấy mát mẻ vô cùng. Ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhờ uống được dòng suối chánh pháp gọi là cam lồ tịnh thủy của nhất đức Như Lai, ta đừng để lửa sân giận nó thiêu đốt mình. Vì cái đặc tính thứ năm của hoa sen là thanh lương. Đặc biệt hoa, tất cả những loài hoa khác thì nở vào mùa xuân, hoa sen đẹp nắng hạ, bông trắng có nhụy vàng, hương thơm thật kỳ lạ luôn quý vị. Nếu như chúng ta học được cái đức tính này, ở bất kỳ hoàn cảnh trái ý, không vừa lòng, bất não, nhưng mà mình, tâm của mình luôn mát mẻ, mát mẻ đừng để sân giận nó thiêu đốt mình, thì hoa sen sẽ nở giữa cuộc đời này. Đặc tính thứ 6 của hoa sen là hành trực. Hành trực có nghĩa là ngay thẳng. Quý vị thấy ngó sen không? Mình ăn ngó sen hoài đó. Cọng sen mọc ngay thẳng, vươn lên khỏi bùn nhơ, tìm khí trời trong sáng, không uốn cong giật giờ. Cái ngó sen là cái cọng sen đó quý vị, nó mọc thẳng lên như vậy nè, nó không có cong. Cọng sen mọc ngay thẳng, vươn lên giữa bùn nhơ, tìm khí trời trong sáng, không uốn cong giật giờ. Đó là đức tính thứ 6 của hoa sen, gọi là hành trực ngay thẳng. Học đức tính thứ 6 này, chúng ta phải có cái tâm gì? Ngay thẳng. Ngay thẳng đó là gì? Không có cong quẹo, không có dối trá, nghe quý vị. Phải có cái tâm ngay thẳng, chân thật, ngay thẳng, không có cong quẹo, không có dối trá. Sống ngay thẳng, chân thật với chính mình, sống ngay thẳng, chân thật với tất cả mọi người, sống ngay thẳng, chân thật với Phật, với Bồ Tát. Ngay thẳng, chân thật với chính mình có nghĩa là gì? Mình phải nhìn thấy rõ được những thói hư tật xấu còn tiềm ẩn trong mỗi con người của mình, phải nhận diện ra nó. Đã mình không nhận diện ra, người ta thấy người ta chỉ giùm mà mình còn không chịu nghe nữa chứ. Người ta thấy lỗi của mình, người ta chỉ giùm mình, không trân trọng đón nghe mà còn buồn, còn giận, còn phiền não nữa. Vậy chúng ta có được cái đức tính hành trực của hoa sen chưa? Chưa, nghe quý vị. Ngay thẳng với chính mình có nghĩa là luôn nhìn thấy rõ những sai trái lỗi lầm của chính mình, phải chân thật với chính mình để nhìn nhận rõ mình là ai. Đời sống ngay thẳng chân thật đó nó hợp với đạo lắm quý vị ơi. Cho nên trong kinh Duy Ma nói trực tâm tức thị đạo tràng. Cái tâm ngay thẳng đó chính là đạo tràng của Bồ Tát. Nếu chúng ta tu mà không có tâm ngay thẳng, không có tâm chân thật, xa với đạo, xa cách một trời một vật. Chính trực tâm này là cái tâm ngay thẳng, mới là đạo tràng của Bồ Tát, mới hợp với đạo quý vị. Ngài Đạo Giai Phù Dung đời nhà Tống ở Trung Quốc khi xưa, Ngài sống rất là chân thật. Chân thật với chính mình, chân thật với tất cả mọi người. Lúc đó đạo hạnh của Ngài được lan truyền đến tai của nhà vua. Vua mới sai người đem tặng cho Ngài một cái bình bát bằng vàng và một cái y ca sa đính vàng, đính đính kim cương ở trong đó. Ngài là người xuất gia, Ngài khước từ. Ngài nói Ngài sống một đời sống tam y, ba y và một bình bát, với đời sống tri túc, mặc y bá nạp, chầm giá lụm vải rách của người ta, vẽ rách của người ta chầm giá lại may, quại sắc quại đi màu sắc chính để mặc thôi. Ngài không nhận y đính kim cương, đính vàng do vua ban, đắt bằng vàng cũng trả lại luôn. Ông vua ông nói là khi quân phạm thượng, tại sao ông ban thưởng cho mà không nhận, tức là phạm tội khi quân, khinh khi ông. Ông ghép tội xong cái ông sai cái vị quan giám ty ở trong làng đó bắt tội ngài và đày ngài đi. Cái vị quan này biết rồi, đến nói với ngài Đạo Giai Phù Dung, mới nói như thế này: thầy ơi, lệ luật vua cũng phải thua cái lệ làng. Lệ của làng này ai mà bị bệnh hoạn thì không bị phạt, không bị đòn. Nếu như ngày mai ra trước công chúng, ra trước làng xử tội, con có hỏi thầy có đau có bệnh gì không thì thầy kể thầy đau thầy bệnh cho thiệt nhiều thì thầy khỏi bị ăn đòn nha. Dặn rồi, ngài không trả lời, ngài làm thinh. Sáng hôm sau, cái ông quan giám ty đó ông gọi ngài đến, và theo luật lệ của vua ghép tội ngài Đạo Giai Phù Dung là tội khi quân, không nhận, không nhận bổng lộc của vua ban, mang tội khi quân. Thì hỏi vậy chứ, trước khi hành tội ngài xử phạt thầy 300 roi, xin hỏi thầy có đau có bệnh gì không mà thấy thầy ốm dữ vậy? Lúc đó ngài Đạo Giai Phù Dung ngài trả lời sao quý vị biết không? Bình thường thì có đau có bệnh, bởi vì có thân là phải có bệnh. Nhưng hôm nay tôi thấy trong người tôi rất khỏe, cứ hành hình đi, cứ hành tội đi. bình thường thì có bệnh nha, có thân là có bệnh, nhưng mà hôm nay thấy rất khỏe, bị đánh 300 roi và đuổi đi biệt tích 1.5 năm luôn quý vị. Ông vua ổng mới hối hận, sau này hỉnh ngài trở về trụ trì ngôi chùa. Cuối cùng cuộc đời ngài nói bài kệ rồi ngài thị tịch: ngô niên hấp thập lục, hế duyên kim dĩ túc, sanh bất ái thiên đường, tử bất phạ địa ngục, tán thủ hoành thân tam giới ngoại, đằng đằng nhậm vận hà câu phúc. Tuổi ta 76, cho nên nói ngô niên hấp thập lục, duyên đời nay đã đủ, sống không ham thiên đường, chết không ngán địa ngục, buông tay đi ngang ngoài ba cõi, mặc tình buông bỏ buộc ràng chi. Nói xong rồi ngài buông tay xuống và thị tịch, tự tại trước sanh tử như vậy. Bởi vì sống không có ham thiên đường, sống không ham danh lợi ở thế gian, chết có ngán gì địa ngục hay không quý vị? Chết đâu có ngán địa ngục đâu, sống một đời sống ngay thẳng. Có sao nói vậy nha, nhìn nhận rõ mình đang nghĩ gì, mình đang làm gì, sống chân thật với tất cả mọi người thì chết đâu có ngán gì vào trong cảnh giới địa ngục, không có ngán đâu. Sống không ham thiên đường, chết chẳng ngán địa ngục. Mạnh mẽ nhẹ nhàng buông tay, vượt ngoan ngài ngoài ba cõi mà. Ngài nói buông tay đi ngang ngoài ba cõi, mặc tình buông bỏ buộc ràng chi. Không có cái gì trói buộc, danh lợi cuộc đời không có trói buộc được ngài. Quý vị thấy không, người sống một đời sống chân thật ngay thẳng đó, tự tại ung dung trước sanh tử. Mong rằng quý Phật tử chúng ta sẽ học được đức tính thứ 6 của hoa sen, gọi là hành trực ngay thẳng. Cọng sen mọc ngay thẳng, vươn lên khỏi bùn nhơ, tìm khí trời trong sáng, không uống công bao giờ. Cũng vậy, chúng ta phải sống một đời sống ngay thẳng, không công không quẹo, thì thiết lập được đạo tràng ở cõi nhân gian. Sống một đời sống tự tại, không có cái gì trói buộc mình cả. Đặc tính thứ 7 của hoa sen là ngẫu không, tức là trống rỗng. Cọng sen nó trống rỗng, phải không quý vị? Cọng sen trong trống rỗng, không chứa chấp bùn nhơ, tu tập tâm hỷ xả, không chấp trước bao giờ. Cọng sen trong trống rỗng, không chứa chấp bùn nhơ. Cái ngó sen, cái cọng sen nó bên trong nó trống rỗng mà. Quý vị ăn, nó sống ở trong bùn nghe, mà ăn vào mình đâu có nghe mùi bùn đâu. Nó không có chứa chấp bùn nhơ. Cũng vậy, khi chúng ta tu tập học cái đức tính ngẫu không của hoa sen, tức là trống rỗng, tu tập tâm hỷ xả, trống rỗng đi nha, buông bỏ, buông xả hết đi, thì không chấp trước bao giờ. Nếu ai tu tập cái tâm hỷ xả, cái gì cũng xả ra hết, để cho cái bụng của mình trống không đó quý vị, thì người đó sống an lạc lắm, vui tươi lắm. Sự vui tươi an lạc đó được biểu hiện qua nụ cười của Bồ Tát Di Lặc đó quý vị. Ngài tu tập cái tâm hỷ xả, cho nên không có chứa, không có chấp trước quý vị ơi. Còn mình cứ chấp hoài, sống tôi để dạ, chết tôi mang theo, ôm giữ chứa chấp ở trong lòng, rồi phiền não khổ đau biến mình thành nạn nhân của đau khổ, đâu có lợi ích gì đâu. Tu tập cái tâm hỷ xả, buông bỏ hận thù, quên đi quan trái, buông bỏ hết mọi oán hờn, mọi thù hằn, quên đi những cái quan trái. Nếu chúng ta tu tập được cái tâm hỷ xả, cái cõi đời mà ta đang ở biến thành cực lạc ngay, sống an lạc hạnh phúc vô ngần. Cho nên nói buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa, nhất tâm xưng niệm Di Đà, cõi lòng trống rỗng nở hoa bồ đề. Phải không? Cõi lòng của chúng ta thâm tịnh trống rỗng, không có chấp trước thì nở hoa bồ đề đó quý vị. Đó là cái đặc tính thứ 7 của hoa sen, là ngẫu không trống rỗng, tu tập cái tâm hỷ xả, không chấp trước bao giờ, thì hoa sen sẽ nở giữa cuộc đời này. Đặc tính thứ 8 của hoa sen là nhân quả đồng thời. Tại sao gọi là nhân quả đồng thời? Trong hoa có gương sen, gương hoa đều có sẵn, tính nhân quả đồng thời, như hình ngay thì bóng thẳng. trong hoa, quý vị nhìn nha, trong cái hoa sen á, thì nó có cái gương sen ở trong đó. Gương hoa đều có sẵn, tức là nhân và quả có cùng một lúc. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, quý vị ơi. Tính nhân quả đồng thời, hình ngay thì bóng thẳng. Hiểu rõ được cái đặc tính thứ 8 của hoa sen là nhân quả đồng thời đây, thì chúng ta biết rõ rằng trong cái nhân hiện tại ta gieo trồng đây, nó có cái quả tương lai. Trong cái quả hiện tại ta gặt hái đây, nó đã hàm đủ cái nhân quá khứ đó quý vị. Cho nên mình có buồn, mình có trách ai không? Trong nhân có quả, trong quả có nhân hết mà. Chính ta làm chủ cuộc đời mình. Trong cái quả hiện tại mà ta đang gặt hái đây, nó có cái nhân hiện tại đó nha. Và nó cũng hàm đủ cái nhân ở quá khứ. Không có cái quả nào mà ngẫu nhiên tự nhiên mà có hết quý vị. Nó đều có nhân duyên quả báo của nó. Hiểu rõ được điều đó, hình ngay thì bóng thẳng, nhân nào thì quả nấy, không có sai đâu. Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Ta là người chủ quyết định cuộc đời mình. Ta gieo trồng cái nhân gì, ta sẽ gặt hái cái quả báo đó. Nếu cái nhân ta gieo trồng là ngay là hạt đậu thì nó sẽ lên cây đậu và quả đậu. Nếu chúng ta gieo trồng cái nhân là hạt ớt, nó sẽ lên cây ớt và trái ớt. Không có cái đạo lý trồng dưa mà được đậu, trồng ớt mà được cà. Không có cái đạo lý đó quý vị ơi. Hình ngay thì bóng thẳng, hình công thì bóng quẹo, nhân quả đồng thời. Tin tưởng vào cái đạo lý nhân quả đồng thời này, mọi người đều làm chủ chính mình trong cuộc sống. Chúng ta không có vu oan giáo họa cho ai, đem đến đau khổ cho chúng ta, mà mỗi người chúng ta là người chủ quyết định cuộc đời mình. Mình là một vị kiến trúc sư để kiến tạo cuộc đời mình. Khổ hay vui là do mình tự tạo ra. Hãy cố gắng gieo trồng cái nhân tốt lành để chúng ta sẽ gặt hái được cái kết quả hạnh phúc an vui. Ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh, chắc chắn chúng ta sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. Quý vị phải tin tưởng điều này nha. Nhân quả đồng thời, trong nhân có quả, trong quả có nhân đó quý vị. Tám đặc tính cao quý của hoa sen. Quý vị chỉ học được một đặc tính thôi là đã sống tốt đạo đẹp đời rồi, đã đem lại sự lợi ích vô ngần cho chính mình, gọi là hoa sen nở giữa cuộc đời rồi. Mà qua đây tức là qua lòng, qua tâm của chúng ta nở rộ, qua bồ đề, qua giác ngộ, qua giải thoát, qua từ bi nở rộ trong ta để trang nghiêm một đời sống đạo đức. Những đóa hoa này một khi nở rộ rồi, nó sẽ trang nghiêm tự thân, trang nghiêm cho cuộc đời này quý vị à. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hãy sống như hoa sen với những đặc tính cao quý đó, để sự xuất hiện của người Phật tử ở đâu là niềm vui và hạnh phúc xuất hiện ở đó. Và mỗi bước chân của chúng ta đi vào trong cuộc đời đều có hoa sen đỡ chân, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi Ngài ra đời đều có hoa sen đỡ chân mình. Thì cũng vậy, nếu sống ở giữa cuộc đời này, quý vị thực hiện được một hay tám, một trong tám đức tính cao quý của hoa sen đó, thì hoa sen sẽ nở giữa cuộc đời trong từng bước chân của chúng ta đi. Kính chúc toàn thể quý Phật tử xây dựng một đời sống tốt đẹp như hoa sen vậy. A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.